Thưa quý thính giả, nhiều dấu hiệu đáng quan ngại xảy ra tại tư gia của bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà tranh đấu dân chủ bất bạo động mới được nhà nước Việt Nam trả tự do hồi tháng 9 năm 2006. Những dấu hiệu đó ra sao? Mời quý vị theo dõi qua lời bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong cuộc trao đổi với Việt Hùng của đài chúng tôi.
Từ hôm 9 tháng 2, Công an Quan khu vực đến mời tôi một cách bất chợt vào lúc khoảng 8:30 sáng, gần như là bắt ép mình đi. Thì sau đó tôi cũng lo hoàng tôi lên, một công an tự khuê. Khi lên đến đó thì ra ngoài đường thì tôi đã nhìn thấy có rất nhiều những người mặc thường phục. Đấy là những nhân viên mặc phụ, và trong đó một vài gương mặt tôi đã quen gặp. Tôi cũng thấy nó hơi kỳ lạ so với những lần gặp mà trên đồn công an. Lực lượng hôm nay không phải tại sao đâu. Có những cái dấu hiệu nó rất khả nghi là mình chỉ có làm việc bình thường trên đồn, mà tại sao họ có rất nhiều người đến mà có vị lớn tuổi, thì có rất nhiều người trẻ tuổi mà tôi chưa biết mặt. Sau đó là họ cũng câu lưu tôi ở đấy, họ xoay quanh vấn đề là đề nghị tôi viết một cái bản kiểm điểm. Họ cũng đã biết tôi ngay ở trong tù là tôi chẳng bao giờ có quan tâm đến kiểm điểm. Vì sao? Vì bản thân tôi nghĩ rằng bất kỳ việc gì mình làm đều đúng pháp luật, mà chẳng có những nghĩa vụ phải làm bản kiểm điểm với ai cả.
8:30 sáng ngày 9 tháng 2 khi mà công an đến mời bác sĩ đi làm việc đó, lý do trong cái giấy mời đi làm việc, mục đích là như thế nào hay không?
Cũng thường lệ không bao giờ họ có nói lý do nhỉ, không bao giờ họ có nói một lý do, chỉ nói là mời lên làm việc.
Nhưng mà khi lên tới đồn công an phường Thụy Khuê thì cái vấn đề chính là xoay xung quanh cái vấn đề là bác sĩ phải viết một cái bản kiểm điểm mỗi một tháng để nộp trình hay sao?
Thì khi lên thì họ đưa ra một vấn đề là họ yêu cầu tôi làm được làm một bản kiểm điểm. Theo anh họ nói là cái quản chế hiện nay họ áp đặt cho tôi là tôi phải viết những cái đó. Nhưng mà về thực tế thì họ thừa biết là cái điều ấy tôi không bao giờ chấp nhận rồi, chưa bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Thì họ cũng ngồi viết đơn bản như mọi khi họ cứ viết xong họ tự ký nhau thôi.
Thế nhưng mà hẳn là bây giờ bác sĩ đang chịu cái lệnh quản chế theo cái nghị định 53 CP của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi tôi ra tù thì theo những cái bản án mà họ đặt cho tôi thì có cái hình phạt phụ là quản chế, thì cái hình phạt phụ đó được cụ thể hóa bằng nghị định 53 CP của chính phủ. Tôi luôn để cho họ biết rằng tất cả cái đó đối với tôi đó là điều phi lý, nên tôi không bao giờ chấp nhận cái đó.
Bác sĩ nói rằng là khi mà họ lập biên bản rồi họ tự ký với nhau, tự ký tức là sao?
Tức là như này, tức là khi mà tôi là người họ cho là đương sự mà tôi từ chối ký thì họ cái nguyên tắc của họ là họ có mời những người làm chứng lên. Những người làm chứng đó thường là những người nào đó mà theo cái ý muốn họ.
Bác sĩ đang ở trong cái thời gian chịu cái lệnh quản chế, thì cái việc mà cơ quan công an phường hay là công an sở hay bất kể một cái cấp chính quyền nào thì họ cần mời bác sĩ đi làm việc, họ được quyền chứ phải không ạ?
Tôi cũng xin nhấn mạnh một điểm này. Theo đúng nghị định 5ACP thì những người quản chế như tôi, nếu mà theo đúng luật và những cái sự quản chế của tôi giả định nó là đúng, thì việc quản chế đó người ta cũng giao cho ủy ban nhân dân phường. Hiện nay là tất cả những cái này là tôi được biết là họ luôn luôn đưa lực lượng vũ trang vào. Hôm nay tôi có nói với họ là chính danh là những người đang làm được vì sao, vì những cái việc này nếu đúng ra phải để cho cơ quan dân sự mà nó tiến hành, chứ các anh là người cũng vũ trang thế. Tức là như thế là các anh đã can thiệp quá sâu cuộc đời sống của con người, mà nói cách khác là các anh dùng cái vũ lực, dùng gọi là súng đạn để các anh đe dọa uy hiếp con người khác. Còn những cái việc này theo tôi mà nếu đúng luật ra thì nó cũng chỉ là đưa cho bên dân sự và ông chủ tịch ban dân phường ông sẽ có quyền quyết định.
Bên cạnh đó thì chúng tôi ghi nhận là sau khi hết giờ làm việc bác sĩ trở về nhà thì có những cái dấu hiệu không bình thường.
Khoảng 5-6 giờ chiều tôi có xuống cái phòng khách và tôi có tiếp một cái quen đến nhà, người ta về thì tôi có dọn dẹp căn phòng trước thì tôi phát hiện cái bức tường ở trong cái căn phòng khách đó, tôi thấy có một cái mặt vữa, có một cái mặt sơn tường nhỏ nó bị bong ra, nó rơi xuống dưới đất. Lúc đó đầu óc tôi vẫn chỉ phán đoán là cái đấy là do cái cháu nhỏ nó không bị đập vào nó vỡ. Thì tôi mới lấy một cái que nhỏ thì tôi mới thường xuyên vào cái lỗ nhỏ đó. Tôi thấy rằng cả cái chiều dài của cái lỗ nhỏ đó là nó chạy suốt xuyên qua tường luôn, và xuyên qua rất là dài. Không biết là nó sẽ xuyên đi đâu hết, vì cái bức tường nhà tôi là bức tường xây bằng, nếu mà theo cái xây dựng bình thường Việt Nam thì người ta gọi là tường 20. Và tiếp theo cái bức tường đó thì nó còn một cái khoảng cách, nó có tầm khoảng đến 20 phân nữa. Tiếp theo một cái bức tường của cái nhà hàng xóm phía sau nhà tôi.
Như vậy thì là cái vết xuyên đó, theo như bác sĩ nói là đó là cái lỗ khoan.
Tức là theo tôi phán đoán thì cái đấy là cái mũi khoan nó xuyên từ phía ngoài nhà tôi vào. Và muốn như thế thì họ phải khoan xuyên từ cái nhà hàng xóm phía sau.
Cái dấu hiệu nào mà bác sĩ nói rằng là đó là có một ai đó khoan cái mũi khoan đó?
Tôi phán đoán này, thứ nhất nếu cái nhà hàng xóm mà người ta tôi có công việc gì đó, họ sửa nhà của họ ấy, thì họ có lẽ là họ chỉ có khoan cái tường của họ thôi, chứ không bao giờ họ lại khoan xuyên sang tường của cái nhà hàng xóm, tức là khoan sang cả tường của phía nhà tôi nữa. Mà thứ hai là có một cái điều vô lý là giữa bức tường nhà tôi với tường nhà họ là nó có còn một cái khoảng cách tầm khoảng 20 feet đấy. Thì nếu như là họ vô tình mà họ khoan quá cái tường họ thì cái người khoan nó họ cũng phải biết được rằng là cái mũi khoan nó đã đi hết tường nhà họ rồi, chứ không mức độ mà họ lại còn khoan xuyên sang tường nhà mình nữa. Thứ hai là cái mũi khoan này nó không phải mũi khoan bình thường, vì mũi khoan bình thường thì nó sẽ lớn hơn rất nhiều, mà đây nó là một cái lỗ rất nhỏ, nó còn nhỏ hơn cả cái que đục ăn cơm của mình cả.
Nhưng mà với cái sự phán đoán của bác sĩ và gia đình đó thì cái vết cái lỗ thủng như vậy đó thì là như thế nào?
Theo cái sự suy đoán của mình một cách khách quan thì với những hiện tượng mà nó xảy ra trong ngày hôm đó là có người đang có ý đồ là đưa tôi ra khỏi nhà để đặt những máy theo dõi gì, thì tôi không hiểu là họ có cần phải dùng đến những cái biện pháp mà gây lộ liễu đến mức độ như thế không.
Thay mặt quý khán giả của đài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn từ Hà Nội.
Thưa